Ma Long Phiên Thiên, chương 755, lại đến Thiên La Hồ, 2, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh huyết hồ, cường giả các tộc nhìn phong liệt độ kiếp, bàn tán xôn xao, khó nén vui vẻ trên nét mặt. Ngay cả nhân hoàng, long chủ cũng lộ vẻ chút gánh nặng. Ầm, xẹt đùng, từng đợt kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, đánh hướng phong liệt nhưng đều bị đại trận tỏa ánh sáng vàng che chắn bên ngoài, không thể đụng vào người hắn. Trên thần đàn phong liệt mở mắt ra, đứng dậy ánh mắt bình tĩnh liếc những người đứng xa, rồi dương mắt nhìn trên trời sấm sét đánh ầm ầm. Đôi mắt sâu thẳm của hắn không có vui cũng chẳng có buồn, như là hai hồ sâu tối tăm, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lĩnh ngộ một loại pháp tắc hình thành hoàng vực liền có thể thăng lên làm long hoàng, cường giả thánh hoàng cảnh thì cần lĩnh ngộ phép tắc kia đến mức tận cùng, do đó cùng ngoại giới thiên địa căn nguyên tương hợp đạt đến chân chính thiên nhân hợp nhất. Phong liệt mời vì có đại thần thông ma long hắc ám chi thân, cả ngộ ám chi bản nguyên dễ dàng hơn người thường rất nhiều, vậy nên ngàn năm đã đủ cho hắn tu thành chính quả tiến vào hàng thánh hoàng cảnh, nếu đổi lại làm người khác nếu không tốn mấy vạn năm thì đừng mơ. Một khắc sau trên bầu trời lôi kiếp biến mất một cột sáng thần huy từ ngài tầng trời giáng xuống, bao phu phong liệt. Từng đợt nguyên khí mênh mông hỗn loạn vô tận mảnh vụn pháp tác nhập vào người hắn. Phong liệt nhận hết những ích lợi này, vừa ổn định tâm cảnh vừa hoàn thiện hai loại đại thần thông của mình. Căn nguyên thần đồ hiện giờ hóa thành áo đen mặc trên người cửu ly phân thân, mà cửu ly phân thân mang theo các cô gái Lý U Nguyệt Diệp Thiên Tử cùng với thuộc hạ ẩn nấp ở một góc trên thế giới không ai biết tránh né thiên địa đại kiếp nạn có mặt ở khắp nơi. Dưới lòng đất long mục không gian cửu ly phân thân ngồi xếp bằng tĩnh tọa tu luyện. Khi phong liệt bản tôn chính thức tiến nhập thánh hoàng cảnh thì căn nguyên thần đồ đột nhiên xảy ra biến đổi. Nó bỗng nhiên tự động bay khỏi cửu ly phân thân, lại hồi phục thành bản đồ đen dài chừng một trượng, rộng năm trượng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt cực kỳ thần dị. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cửu ly phân thân lỗ hổng nhô lên chính giữa căn nguyên thần đồ bỗng có sức hút kỳ lạ hút đi một nửa tinh thần lực của hắn, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Sau đó tin tức khổng lồ từ căn nguyên thần đồ trở ngược vào đầu hắn. Cùng lúc đó, tận cùng phía đông xa tại Long Huyết Giới, phong liệt bản tôn đột nhiên biến sắc chân mày hơi nhíu lại. Lúc này hắn cảm giác có tin tức khổng lồ bỗng nhiên ùa vào đầu, gần như làm hắn chướng bạo. A, là căn nguyên thần đồ. Phong liệt lòng máy động, vội cắn đầu lưỡi khiến não tỉnh táo chút, vẻ kinh ngạc hiện trên nét mặt. Căn nguyên thần đồ là báu vật hắn có được khá lâu rồi, phẩm cấp không rõ tu vi hắn tăng cao thì thần đồ cũng từng bước xuất hiện mấy thần thông khác lạ gồm chỉ xích thiên nhai và biến ảo vạn thiên. Hai đại thần thông đều cực kỳ diệu, khiến phong liệt có được ích lợi vô cùng. Có thể nói hắn đi đến hôm nay có công lao rất lớn phải quy cho căn nguyên thần đồ. Bây giờ khiến phong liệt không ngờ hắn tiến vào thánh hoàng cảnh, thần thông thứ ba của thần đồ cũng hiện ra, tên của thần thông này là thiên địa quy nguyên. Phong liệt tầm trong thần huy, nhíu mày trầm ngâm một lát sau, dần dần nỗi sung sướng như điên tràn ngập tâm hồn hắn. Hắc hắc, thần thông này đến quá đúng lúc, giây phút này hắn thật muốn cất tiếng. gocchuyenaudio.com cười to, thông qua thần thông này phong liệt rót cuộc hiểu suy nghĩ của Mục Thương Sinh thật sự có thể thành công thì ra địa lục vỡ căn nguyên có thể hoàn chỉnh như ban đầu. Nếu hắn hoàn thành hành động vĩ đại trước này chưa từng có thì sẽ được ích lợi vô tận, thậm chí có khả năng một hơi bước vào hàng đỉnh cường giả trên thế giới, có cùng địa vị với nhân hoàng, long chủ, do đó không còn bị bất cứ người nào kiềm chế. Phút chốc phong liệt lòng mờ mịt tán đi sạch tâm tình tốt đẹp. Hắn luôn biết nhân hoàng, long chủ chỉ xem hắn là một con cờ mà thôi, khi công phá phòng ngự cờ phát huy hết tác dụng rồi sẽ bị vứt bỏ cùng thế giới này bị hủy diệt. Nói thật ra trong lòng hắn không có nhiều nỗi hận nhân hoàng, long chủ, vì hắn có thể trùng sinh một kiếp đều do nhân hoàng ban tặng nhưng hắn khó tránh khỏi không cam lòng. Tuy nhiên, thần thông thứ ba của căn nguyên thần đồ cho hắn một hy vọng mới, vận mệnh của hắn sẽ vì thế mà thay đổi. Nhân hoàng, long chủ, phong liệt ta cho các ngươi lợi dụng một lần, từ đó về sau, mọi người không ai nợ ai. Phong liệt chậm rãi nhìn lướt qua đám người viễn sứ đứng ở ven hồ, khóe môi dần cong lên nụ cười bí ẩn. Lát sau thiên tư thần huy rốt cuộc tán đi, thánh hoàng chi kiếp của phong liệt tuyên cáo kết thúc. Cùng lúc đó, trên trời tất cả lôi kiếp đều biến mất, 1000 long hoàng như sở huyền, long nghịch xung quanh hắn đều hồi phục đến đỉnh thánh hoàng, từng đợt khí thế mạnh mẽ xông lên trời cao. Phía xa long chủ vừa lòng gật gật đầu, gã vung một tấm phù màu vàng, phút chốc khiến trên thập đàn đại trận sắc vàng tán đi. Các vị thành bại nằm ở lúc này, mọi người hãy đi Thiên La Hồ Thiên Long vực tập hợp. Long chủ lạnh nhạt nói xong câu đó thì cuốn lấy huyết tế thần đàn, biến mất. Rốt cuộc có thể rời đi, tốt quá. Ha ha ha, ta sớm muốn nhìn ngoài bầu trời là hình dạng gì. Cường giả các tộc đều mặt mày hớn hở triển khai không gian thần thông thẳng tiến Thiên Long vực. Có tư cách đến chỗ này, hoặc là vạn cổ lão yêu nghiệt từ địa nguyên cảnh trở lên, hoặc là những dòng chính tôn, truyền nhân của lão yêu nghiệt, dù là một ít tu vi không đủ thì cũng được lão tổ tông nhà mình cuốn lấy chớp mắt chuyển qua Thiên Long vực. Trong Thiên Long vực giống như ngũ giới khác, khắp nơi gió cuồn cuộn, núi sụp đất nứt, bóng đêm bao phủ mặt đất. Nhưng có một chỗ ngoại lệ, đó là Thiên La Hồ mấy lần phong liệt đã đến. Mặc dù Thiên La Hồ tan tành nhưng quái dị là vẫn giữ nguyên dạng, không hề bị thiên tai vô tận lan đến, chỉ từ điều này có thể thấy hồ nước tồn tại vô số vạn năm này tuyệt đối không đơn giản. Một tiếng vang thật lớn, huyết tế thần đàn to lớn giáng xuống Thiên La Hồ giấy lên sóng cuộn dâng cao, vô số khe hở không gian dễ dàng bị san bằng. Lúc phong liệt đến bên hồ đã tụ tập vô số cường giả các tộc ngay cả dưới tay của nhân hoàng như Hoàng Phủ, Phiêu Miểu, Hạo Thiên Thập Vệ và cường giả một ít các đại gia tộc đều nằm trong đó. Thậm chí hắn còn phát hiện rất nhìn bóng dáng quen thuộc như là Hoàng Tử Nguyệt Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân. Bây giờ mọi người nhìn phong liệt đứng trên thần đàn, giữa bầy rồng thì trên mặt lộ kinh ngạc và phức tạp. Hoàng Tử Nguyệt nhíu mày, sửng sốt bật thốt, text được lấy tại truyện phun là phong liệt, tại sao hắn ở trên long tộc thần đàn chứ? Phụ thân của Hoàng Tử Nguyệt Hoàng Lâm cười nói, ha ha, chúng ta muốn rời khỏi nấm mồ này thì hắn chính là mấu chốt. Hoàng, gocchuyenaudio.com, Tử Nguyệt ngẩn ra, hỏi dồn, cha, phong liệt sẽ không sao chứ, cách chương.